Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm ơn Chúa chúng ta có một ngày yên nghỉ, ngày Thánh Nhật biệt riêng ra để thờ phượng, tôn vinh, đấng toàn năng vì cớ những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta qua sự sáng tạo, qua sự cứu chuộc và qua những phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta sống ở trên đất này. Thưa Hội Thánh, như chúng ta đều biết là hầu hết những cơ đốc nhân hay là những tín hữu, những người đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-xu cũng như Đức Chúa Trời ba ngôi thì thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Và tại sao Chúa Nhật trở thành ngày thờ phượng? Và từ ngày chúng ta tin Chúa đến bây giờ, trong 2.000 năm qua chúng ta đã thấy đây là cái điều mà Hội Thánh đầu tiên cho đến bây giờ thực hành. Và chúng ta là những người ở thế hệ sau cùng này, sau rốt này đã thấy trở thành hiển nhiên là phải thờ phượng ngày Chúa Nhật. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ xem xét để hiểu rõ thêm, để tăng phần đức tin của chúng ta đối với sự thờ phượng của chúng ta và với Chúa toàn năng, những lý do Kinh Thánh cho việc thờ phượng chung vào ngày Chúa Nhật là gì. Thì hôm nay qua câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ chương 20 câu số 7 mà Phao-lô đã cho chúng ta biết với chủ đề hôm nay chúng ta lấy là tại sao thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật. Thì bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong câu Kinh Thánh này để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì mời con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, toàn năng là Chúa thể của trời và đất, đấng đã dựng nên các tầng trời, đấng đã dựng nên thiên hà, nên vũ trụ này, và đấng đã bày tỏ chúng con biết sự vinh hiển của Chúa. Và chúng con tin cậy điều đó. Chúng con chúc tán Ngài, ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài vì Ngài đã mua chuộc chúng con và ban phước cho chúng con cho đến ngày hôm nay. Và giờ này chúng con lắng lòng để nghe giải bày qua sứ điệp tại sao chúng con phải thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật này. Xin Chúa Ngài ban Đức Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng con trên đường lai này, và để cho chúng con người nói người nghe hiệp một trong Thánh Linh Chúa để hiểu rõ về đường lối, về ý muốn của Ngài, mục đích của Ngài dành cho những tạo vật nhỏ bé của chúng con, để chúng con làm theo ý muốn Chúa, để chúng con được phước, để danh Chúa được vinh hiển. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta đi sâu vào cái lý do tại sao mà thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, thì chúng ta sẽ xem xét ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy đó, tuần lễ bảy ngày. Thì vào ngày thứ bảy, căn nguyên của ngày Sa-bát, cái chữ Sa-bát có nghĩa là ngày yên nghỉ hay là ngừng thôi làm. Chữ Sa-bát dùng để chỉ ngày thứ bảy trong tuần lễ và sự bắt buộc giữ ngày đó cách nghiêm ngặt, không phải chỉ ở trong bộ luật chung của Mô-xê mà còn ở trong 10 điều răn mà sáng nay có dịp chúng ta đọc 10 điều răn của Chúa. Trong 10 điều răn mà Chúa đã dành ra một điều, tức là điều thứ tư, để dạy cho con cái của Chúa là phải lập nên một ngày thánh, ngày nghỉ. Kinh Thánh chép lần thứ nhất về ngày Sa-bát, nhưng mà không gọi bằng tên mà gọi là ngày nghỉ. Ngày Sa-bát, sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời được ban cho loài người trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 1 câu 3. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm, rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghĩ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu số 3 đó, tiếng Hebrew là Kodesh, dịch là làm nên thánh hay biệt riêng, dâng cho và thánh khiết. Trong câu này có nghĩa là dành ngày thứ bảy biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Chúng ta biết duyên cớ để lập nên ngày Sa-bát là ngày Sa-bát đã tỏ ra trong Kinh Thánh là ngày mà Đức Chúa Trời yên nghỉ. Ấy là để bày tỏ sự vui mừng về việc Đức Chúa Trời đã làm xong hoàn thành công cuộc sáng tạo của Ngài. Trong lịch sử của loài người, trước đó 2.500 năm của lịch sử loài người thì cái ngày Sa-bát này không được nhắc đến. Tuy nhiên, tại núi Sinai, sau khi mà Chúa đã ra lệnh, ban lệnh cho Môi-se giải cứu dân Israel của Ngài ra khỏi xứ Ai Cập và đi trong đồng vắng lên trên núi, và ngày Sa-bát đã được tỏ ra như được chép trong sách Nê-hê-mi chương 9 câu 13-14 rằng Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa. Cậy Môi-se tôi tớ của Chúa truyền cho chúng những điều răn quy tắc và luật pháp. Rồi ngày Sa-bát đã được làm nên một luật, tức là luật pháp của Chúa ở trong Xuất Ê-díp-tô-ký chương 20 mà lúc nãy chúng ta có dịp đọc, tức là 10 điều răn đó. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng linh làm nên ngày thánh. Ngươi phải làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Rồi ngày thứ bảy là nhằm nhắc lại cho dân Israel về sự biệt mình riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời, như trong sách Xuất Ê-díp-tô-ký chương 31 câu 13-17 chép như thế này: Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho ngươi nên dân thánh. Vậy hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát, hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ bảy, ngày nghỉ và lấy sức lại. Rồi ngày Sa-bát là mục đích là để kỷ niệm sự giải thoát dân Israel ra khỏi vòng nô lệ tại xứ Ai Cập, như trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký chương 5 câu số 15 chép rằng: Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Egypto, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Rồi ngày Sa-bát, ngày yên nghỉ, ngày vui vẻ và dưỡng sức lại trong sự thông công với Đức Chúa Trời là đấng nghỉ các công việc của mình. lần thứ nhất ngày Sa-bát được thiết lập trong sách Ê-díp-tô ký chương số 16 và kế đến là trong 10 điều răn của Chúa trong sách đoạn 20. Mục đích thiết lập ngày Sa-bát là để ban quyền lợi cho những hạng người, các tôi trai tớ gái, cũng cho cả thú vật ở ngoài đồng nữa, khách ngoại bang nữa cũng được hưởng quyền lợi đó. Trong Phục Truyền đoạn 5 câu 12 đến 15 chép như thế này: hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra, đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Tại đây, phương pháp làm việc 6 ngày và ngày thứ bảy yên nghỉ của Đức Chúa Trời được dự định làm gương cho loài người nên theo, để làm việc và nghỉ ngơi theo phương pháp của đấng tạo hóa. Ngày Sa-bát là một khoảng thời gian thánh trong công việc hàng ngày để loài người có bánh ăn, và ngày đó cũng như là nói lên cái việc mà sự rủa xả của tổ phụ loài người sa ngã phải bị đình lại một ngày. Khi Adam và Eva đã phạm tội thì bị rủa xả rằng phải làm đổ mồ hôi trán ra mới có mạng, có nghĩa là phải làm lụng một cách cực nhọc cái thể xác này. Nhưng bây giờ Chúa ban cho một ngày nghỉ để chúng ta thấy được, nhớ đến cái sự thương xót của Đức Chúa Trời trong ngày đó, thì con người lại có sức tươi mới và viết tiếp tục làm việc của mình trong một tuần lễ kế tiếp. Vì thế tinh thần ngày Sa-bát là sự vui vẻ, tươi mới và sự thương xót đến từ việc nhắc nhở lại sự nhân lành của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng giải cứu cho chúng ta khỏi bị làm nô lệ. Chúng ta xem xét thì Kinh Thánh dạy ngày Sa-bát nên thi như thế nào. Ngày Sa-bát được gọi là ngày thờ phượng riêng trong nơi thánh. Bây giờ chúng ta mới đi sâu vào để hiểu biết rằng chúng ta nghe nói Sa-bát ngày nghỉ, nhưng mà nghỉ ngày đó để làm gì? Thì ngày đó là ngày thờ phượng riêng trong nơi thánh. Lê-vi ký chương 19 câu số 30 chép: các ngươi phải giữ những Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Jehovah. Lê-vi 26 chương câu số 2: hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Và ngày Sa-bát cũng gọi là ngày nhóm họp thánh trong Lê-vi chương 23 câu số 3: người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức là một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Và ngày Sa-bát là một dấu, một giao ước đời đời và sự thánh khiết ngày đó với sự thánh khiết của người, để biết rằng ta là Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Xuất Ê-díp-tô chương 31 câu 12-17. Rồi trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 12 cũng cho chúng ta biết rằng: ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Giê-hô-va biệt riêng chúng nó ra thánh. Và sự vui mừng là dấu hiệu của sự hầu việc. Môi-se tuyên bố rằng dân sự sẽ có nơi tế lễ và các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời vui vẻ cùng gia quyến của mình. Trong Phục Truyền đoạn 12 câu số 7, đoạn 14 câu 26, đoạn 16 câu 14-15 và đoạn 26 câu số 11. Rồi tác giả Thi Thiên 118 câu 24 có chép một câu mà chúng ta thường nghe đó. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Câu Kinh Thánh này đề cập đến ngày Sa-bát, ngày Chúa làm nên đó. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ tưởng là ngày nào chúng ta cũng trích cái câu Kinh Thánh này được. Nhưng mà đây chính là câu Kinh Thánh nói về cái ngày Sa-bát đó. Và một điều kế tiếp chúng ta xem nữa là ngày Sa-bát trong thời của Chúa Giê-xu thì như thế nào? Thưa Hội Thánh, trong cái thời đại mà Đức Chúa Giê-xu của chúng ta giáng thế đến thế gian này đó, thì cái việc giữ ngày Sa-bát vẫn là một dấu rất rõ ràng, tỏ ra là người thuộc dân Do Thái. Cách mà Chúa Giê-xu giữ ngày Sa-bát là một việc chính trong đời Ngài mà những kẻ thù nghịch là phe Pha-ri-si hết sức rình xem để chỉ trích và lên án. Trong thời của Đức Chúa Giê-xu, sự bại hoại của ngày Sa-bát đã trở nên rất thường. Nó được bày tỏ ra trong tất cả những sự phản đối về công việc của Ngài, cả về cách Ngài cư xử nữa. Vì thời đó là cái thời mà đời sống thuộc linh, tôn giáo của người Do Thái giáo đã bị bại hoại rồi, không còn tuân thủ theo luật pháp của Kinh Thánh nữa, nhưng mà tự những họ đã đặt ra những điều này, điều nọ, cấm kỵ trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu thấy luật giữ ngày Sa-bát được bao bọc trong một cái lớp vỏ, tức là những điều khỏi phải giữ theo ngày Sa-bát mà các thầy Rabbi đó đã thêm vào. Ví dụ như bại hoại đến nỗi đã chính Chúa cũng bị kể là phạm ngày Sa-bát bởi những nhà cầm quyền tôn giáo thời bấy giờ. Phe Pha-ri-si đã tố cáo Chúa Giê-xu vì Ngài chữa lành bệnh trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát Chúa đã giơ bàn tay ra để chữa lành cho những người bệnh, nhưng mà họ đã lên án Chúa, thì sau đó Chúa mới trích trọ rằng trong ngày Sa-bát nếu ngươi có súc vật bò lừa của ngươi mà té xuống hố, các ngươi không đem nó lên sao? Để cho cái biết rằng họ đã lẫn lộn để không thể hiểu nổi điều nào đúng, điều nào sai nữa. Và khi các môn đồ của Chúa trong ngày Sa-bát đi qua đồng lúa mì đã bị đói và bứt những bông lúa mì mà bỏ vào miệng để ăn, nhưng mà cũng đã bị người Pha-ri-si tố cáo. Họ tố cáo rồi, nói là kìa, môn đồ của thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Nhưng mà làm gì có cái chuyện cấm đoán như vậy, bởi vì Chúa đáp lại là vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ không phải là vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Chúa đã dạy như vậy để đem họ quay trở lại để hiểu cái ý nghĩa của ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là để vì mục đích cho con người, sự sống thuộc linh và thuộc thể của con người. Nhưng mà họ đã mù lòa tâm linh và họ đã đi theo đường lối riêng của mình là như vậy. Cho nên là ở trong có trong Mác chương 2 câu 30-23 nói như thế này. Khi mà họ lên án Chúa và nói kìa, sao môn đồ của thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Ngài đáp rằng các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm, trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào trong đời Abitha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn ngài lại phán, vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Con người ở đây có nghĩa là con người viết hoa, là nói về Chúa. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là chủ ngày Sa-bát. Lên án Chúa, nhưng họ có biết đâu Chúa chính là chủ của ngày Sa-bát. Bây giờ chúng ta tạm dừng về cái ý nghĩa của ngày Sa-bát. Chúng ta đi vào trọng tâm cái chủ đề của chúng ta là tại sao chúng ta phải thờ phượng ngày Chúa Nhật. Điều thứ nhất, bởi vì Chúa Nhật là ngày của sự phục sinh. Con cái của Chúa, những tín hữu, những cơ đốc nhân thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, bởi vì Chúa Nhật là ngày Chúa phục sinh. Luca chương 24 câu số 1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã rửa, sửa soạn, đem đến mồ ngài. Họ thấy hòn đá lăn ra khỏi cửa mồ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu, vì ngài đã phục sinh. Ngài sống lại, tuần lễ có 7 ngày, thì ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Nhưng mà kế tiếp đến ngày thứ 7 là ngày thứ nhất. Mà ngày thứ nhất đó là ngày Chúa sống lại, Chúa đã phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã chứng minh ngài, thần tánh của ngài, là ngài là con của Đức Chúa Trời quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Rồi Phao-lô đã luận rằng nếu sẽ không có hội thánh, nếu không có sự phục sinh. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 14 đó, là nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Và sẽ không có sự cứu rỗi nếu không có sự phục sinh. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu số 17. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin của anh em vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi của mình. Sự phục sinh đã xác thực những lời dạy của Chúa Giêsu trong Giăng chương số 2 và câu 18 đó, người Giu-đa đã cất tiếng lên nói cùng với Chúa rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, ta sẽ trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Và Kinh Thánh còn cho biết rằng ngài nói về đền thờ của thân thể của mình, tức là ngài nói tiên tri về việc là ngài chết 3 ngày, ngài sẽ sống lại, xây dựng đền thờ 3 ngày là như vậy đó. Câu trả lời của ngài cho những người tìm kiếm một dấu hiệu về thẩm quyền của Chúa. Nhưng mà sự phục sinh là một ngày phù hợp để dạy dỗ về lời phán của Chúa. Chúa Nhật là một ngày tuyệt vời để tụ tập, để ăn mừng về cuộc sống mới, đời sống mới, đời sống được phục sinh bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta qua quyền năng của Đức Thánh Linh ngài. Cho nên ngày hôm nay hết thảy chúng ta là những cơ đốc nhân, những tín hữu tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần lễ, là ngày Chúa phục sinh, và ngày Chúa phục sinh đó gọi là ngày của Chúa. Và điều thứ hai, Chúa Nhật là ngày kỷ niệm sự giải cứu khỏi kinh luật. Kinh luật tức là luật pháp của Kinh Thánh đó. Ngày Chúa Nhật là ngày kỷ niệm sự giải cứu chúng ta khỏi luật pháp của Chúa. Luật pháp ở đây là luật pháp của Cựu Ước. Tất cả những luật pháp ở trong Cựu Ước là hình bóng cho Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên đó là lý do mà Chúa Giêsu phán với các môn đệ là: các ngươi dò xem Kinh Thánh tưởng đâu, dò xem Kinh Thánh là các ngươi sẽ được cứu, nhưng không, là vì Kinh Thánh làm chứng về ta vậy, Kinh Thánh nói về ta vậy, cho nên các ngươi phải chú trọng đến ta chứ không phải là chú trọng đến Kinh Thánh, vì Kinh Thánh làm chứng để cho ta thi hành chức vụ ở đây. Galati chương 2 câu 16 chép rằng: Về giàu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bằng là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc của luật pháp. Chúa Giêsu Christ đã chết để giải thoát chúng ta khỏi luật pháp. Galati chương 2 câu 21 chép: Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Không ai có thể được xưng công bình bằng cách giữ luật pháp, trong Galati chương 3 câu số 11. Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp, tức là việc làm, luật pháp, và được xưng công bình bởi trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó rõ ràng lắm vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và ai nấy trong chúng ta đều biết rằng chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa thông qua đức tin của chúng ta. Ân điển của Chúa và đức tin của chúng ta trong Ephesos chương 2 câu số 8. Câu này con cái của Chúa đều thuộc lòng rồi. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa và thông qua đức tin. Đức tin chúng ta tin Chúa chứ không phải bởi việc làm đâu. Cho nên không phải, không có việc mà việc những cái số lượng mà tuân giữ luật pháp hoặc các công việc lành khác để chúng ta có thể được cứu. Cho nên chúng ta nên ăn mừng được sự tự do khỏi luật pháp. Ân điển kêu gọi một tiêu chuẩn cao hơn luật pháp. Roma chương 7 câu số 6 chép như thế này: nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa. Tinh thần của luật pháp luật kêu gọi sự thánh khiết lớn hơn. Luật pháp kêu gọi Israel nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Nhưng mà dưới ân điển của Chúa, chúng ta được nghỉ ngơi và thờ phượng một ngày, một tuần trong tuần. Ngày Chúa Giêsu Christ phục sinh, đó là ngày thứ nhất mà khi chúng ta được giải thoát khỏi cái luật pháp cũ của cựu ước và ở dưới ân điển của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa một ngày, và ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày phù hợp. Thưa Hội Thánh, có một hệ phái hay là giáo phái gọi là giáo hội Sa-bát hay là cơ đốc phục lâm. Hiện nay họ vẫn còn đang thờ phượng Chúa ngày thứ bảy, mà ở trong cái tài liệu của môn thần học để đào tạo cho các đầy tớ Chúa đó, cái tên của cái môn học đó là nghệ thuật chinh phục linh hồn của tội nhân. Trong môn học đó họ gọi cái giáo phái cơ đốc phục lâm hay là giáo hội sa bát này đó là một trong những tà thuyết hiện đại, vì họ chủ trương là vẫn giữ việc thờ phượng vào ngày thứ bảy, nghĩa là còn tuân giữ luật pháp của cựu ước, và họ đã kết án giáo hoàng là Antichrist đã đổi ngày Sa-bát thành ra ngày Chủ nhật. Họ còn cho rằng tất cả những ai nhóm họp thờ phượng vào ngày Chủ nhật là kẻ mang dấu của âm phủ và chắc chắn phải đi vào hồ lửa vì đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và có nhiều điều trong tín lý thần học của họ, có nhiều điều không có ở trong Kinh Thánh và do con người đặt ra soạn thảo đây. Căn cứ vào lịch sử thì không có chuyện hoàng đế nào đổi ngày, Constantine đổi ngày. Nhưng mà khi Constantine lên làm hoàng đế của La Mã thì ông trở lại tin Chúa Giêsu với cơ đốc giáo, thì ông cho phép áp dụng những cuộc thờ phượng thánh và chọn ngày Chúa nhật làm ngày thánh cho toàn dân trong cả đế quốc La Mã. Giám mục Antioch, người đã tử vì đạo dưới thời hoàng đế La Mã Trajan, đã nói như thế này: những người bước vào các thực hành cổ xưa đạt được sự mới mẻ của hy vọng, không còn tuân theo hay là tiến hành ngày Sa-bát, nhưng mà rập theo khuôn cuộc sống của họ sau ngày của Chúa. Mà cuộc đời của chúng ta cũng đã sống lại bởi Ngài. Điều đó chúng ta có thể được nhận là những môn đệ của Đức Chúa Giêsu Christ, vị thầy duy nhất của chúng ta. Và thưa Hội Thánh, điều thứ ba, điều cuối cùng: Chúa nhật, các cơ đốc nhân thờ phượng Chúa vì Chúa nhật là ngày thờ phượng của những cơ đốc nhân đầu tiên. Sách Công Vụ chương 20 câu số 7, câu nền tảng mà chúng ta vừa nghe đọc lúc nãy đó. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Để bẻ bánh có nghĩa là dự tiệc thánh đó quý vị. Ngày xưa các con cái của Chúa hãy nhóm nhau lại là dự tiệc thánh à. Là vì họ nhớ đến cái mạng lệnh của Chúa truyền cho họ là như vậy. Tôi có biết một cái giáo hội là Disciple of Christ, là Christian Church đó, cái hệ phái đó, là họ hễ họ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật là họ dự tiệc thánh à, là giống như cái cách mà hội thánh đầu tiên họ làm như vậy. Phaolô phải đi ngày mai nên người nói chuyện với môn đồ và cứ giảng luận cho đến nửa đêm. Quý vị thấy không? Là giảng lời Chúa mà giảng cho đến nửa đêm. Bây giờ chúng ta quay trở lại xem xét thêm ngày Sa-bát trong đời các sứ đồ. Các sứ đồ chẳng bao giờ đặt luật lệ giữ ngày Sa-bát, không bao giờ tố cáo sự vi phạm nào trong ngày đó. Bởi cái việc mà Chúa đã phục sinh, Chúa thăng thiên và Chúa ban Đức Thánh Linh xuống để thành lập hội thánh và truyền bá tin mừng ra làm tôn vinh Đức Chúa Trời và cứu Chúa ra, nó quá tuyệt vời, nó là mục đích duy nhất rồi, mục đích cao cả rồi. Còn những cái việc này nó thuộc về luật pháp của Cựu Ước. Trong Cô-lô-se chương 2 câu số 16-17 chép: vì vậy chớ có ai đoán xét anh em mình về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Trong Cô-lô-se chương 2 câu 16-17 dường như là một cớ xác đáng để hủy bỏ ngày Sa-bát trong thời đại Tin Lành, hay là chuyển đổi ngày Sa-bát thành ra ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. Chúng ta nhớ ở trong lịch sử có nhiều lần tôi thưa với Hội Thánh, khi mà chúng ta cái ngày lễ vượt qua đó, ngày lễ vượt qua là cái ngày mà kỷ niệm con chiên bị giết thay thế cho con đầu lòng của người Do Thái sống ở tại xứ Ai Cập đó, để họ được giải thoát. Và Chúa truyền cho họ phải giữ cái lễ vượt qua đây mãi mãi về sau này. Nhưng cái lễ vượt qua cuối cùng mà khi Đức Chúa Giêsu Christ đến trên đất mà Ngài dự đó, cái đêm lễ vượt qua đó, Chúa biến cái lễ vượt qua, cái con chiên mà bị giết đó, trở thành cái buổi lễ tiệc thánh. Và chính Ngài là con chiên của Đức Chúa Trời gửi xuống sẽ bị giết thay thế cho cái con chiên mà người Do Thái đã giết tại Ai Cập trải qua các đời. Cho nên Ngài đổi, Ngài biến cái lễ vượt qua thành ra cái lễ tiệc thánh, mà sau này chúng ta cứ giữ lễ tiệc thánh là như vậy. Cũng một thể ấy, các con cái của Chúa và hội thánh của Chúa thời đầu tiên đó, họ đổi cái ngày thứ bảy là ngày Sa-bát đó để nghỉ ngơi và thờ phượng Đức Chúa Trời đó, và kế tiếp là ngày thánh, ngày thứ nhất Chúa phục sinh sống lại, và họ nghỉ cái ngày đó để thờ phượng Chúa, và ngày họ thống nhất trong điều đó. Hội thánh của Chúa Giêsu Christ trong đời các sứ đồ thành lập từ ban đầu, nhóm họp thờ phượng ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết vì sự xứng công bình của chúng ta, trong Công vụ chương 13 câu số 14 cũng như chương 20 câu số 7. Ngày đầu trong tuần lễ đó, Phao-lô chỉ dẫn cho tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô quyên tiền giúp đỡ cho hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 1 câu 2 chép như thế này: về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Ngày thứ nhất được gọi là ngày của Chúa trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 10. Ngày nay giống sự chỉ định trước về ngày thứ bảy, biệt riêng cả ngày trong số bảy ngày để làm ngày Sa-bát cho Chúa, thì ngày đó cũng nhắc lại sự Chúa cứu chuộc dân Ngài, hầu cho Ngài ban phước cho ngày này về phần thuộc linh lẫn thuộc thể. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái điều cuối cùng ở trong hội thánh đầu tiên. Đối với những cơ đốc nhân đầu tiên, dường như không lẫn lộn việc giữ ngày của Chúa là ngày đầu tuần lễ với ngày Sa-bát là ngày thứ bảy của Do Thái giáo. Bây giờ chúng ta thấy nó rõ ràng đó. Người Do Thái, họ theo Do Thái giáo và họ không tin Đức Chúa Jesus Christ, cho nên là họ vẫn giữ Do Thái giáo của họ. Thờ phượng một Đức Giê-hô-va, một Đức Chúa Trời thôi. Còn họ không chịu tin Đức Chúa Jesus Christ cho đến ngày hôm nay. Người Do Thái cũng không, đâu có, hầu hết là không tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Họ vẫn theo Do Thái giáo của họ. Cũng có một số ít để tin nơi Đức Chúa Jesus Christ và thành lập hội thánh như chúng ta thôi. Đó là hội thánh của Chúa. Nhưng mà người Do Thái họ vẫn từ chối Chúa Giê-xu cho đến một ngày sau này, khi mà Antichrist xuất hiện lừa dối họ đó, và họ đã nhận ra Antichrist bảo họ là phải thờ phượng nó, bởi vì nó là Đức Chúa Trời, thì họ mới thức tỉnh. Vì từ cái lúc thức tỉnh đó, họ gặp khốn khổ và họ mới bắt đầu ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Giê-xu là đấng Messiah của họ, vì thì Chúa mới cứu họ. Cho nên nhiều tín hữu có thể còn lẫn lộn giữa ngày Sa-bát và ngày của Chúa, tức là Chúa Nhật, vì nghe đọc và nói về điều răn thứ tư ở trong 10 điều răn. Nhưng mà ngày Sa-bát là theo luật pháp của Cựu Ước, còn ngày Chúa Nhật là theo ân điển của Tân Ước. Vì thế ngày thứ nhất của tín hữu đấng Christ còn giữ mãi trong thời đại ân điển ngày hôm nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Vì vậy trong hội thánh đầu tiên, đấng Christ ngày Chúa Nhật đã thay thế cho ngày Sa-bát của người Do Thái. Bây giờ có mấy điều so sánh như thế này nè. Ngày Sa-bát kỷ niệm Đức Chúa Trời yên nghỉ công việc sáng tạo, còn ngày thứ nhất kỷ niệm đấng Christ sống lại phục sinh. Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời yên nghỉ, còn ngày thứ nhất đấng Christ không thôi hoạt động. Ngày Sa-bát kỷ niệm một sáng tạo đã xong xuôi, còn ngày thứ nhất kỷ niệm sự cứu chuộc đã hoàn thành. Ngày Sa-bát là ngày của luật pháp bắt buộc, còn ngày thứ nhất là ngày tình nguyện thờ phượng và phục vụ Chúa. Ngày thứ bảy là ngày Sa-bát được giải nghĩa cho tín đồ của đấng Christ không phải giữ, song là một hình bóng về sự yên nghỉ hiện tại mà tín đồ vào đó khi đã nghỉ công việc mình và tin cậy đấng Christ, như trong Hebrew chương 4 câu số 10 chép: vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Có nghĩa là một con cái của Đức Chúa Trời là phải tuân thủ theo sự dạy dỗ của Ngài, phải có một ngày nghỉ thờ phượng Ngài, lo cho cái phần tâm linh của mình để tương giao với Chúa, để được nuôi dưỡng phần tâm linh, để được ban phước, để được thánh hóa đời sống của mình, làm tươi mới lại, để cho thân thể của mình được khỏe khoắn trở lại và tiếp tục tuần lễ kế tiếp để làm việc. Điều gì làm nên một ngày thờ phượng? Một ngày để cầu nguyện và rao giảng tin mừng hay là rao giảng lời của Chúa, giống như Phao-lô đã làm đó. Một ngày để thông công với các tín đồ và ăn mừng sự hiệp thông, tức là dự tiệc thánh để nhớ lại mạng lệnh của Chúa qua tiệc thánh. Một ngày để cống hiến hay là dâng hiến cho Chúa. Ngày đầu trong tuần là để hiệp thông và rao giảng, như công vụ chương 20 câu số 7 đó. Ngày đầu tiên trong tuần là để mang đến các dân của dân cho hội thánh, như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu số 2. Tại sao cơ đốc nhân ban đầu lại đến đền thờ vào ngày thứ bảy? Là vào thứ bảy họ truyền giáo tại đền thờ, nhưng mà vào Chúa Nhật họ thờ phượng trong các cuộc họp, hội họp của hội thánh, dù nhóm ở trong các tư gia hay nơi nào mà sau này chúng ta biết là bị bắt bớ nhóm tại phần mộ rồi đó, là họ nhóm vào ngày thứ nhất. Vào Chúa Nhật chúng ta theo gương của họ trong việc thờ phượng nơi công cộng. Trong nhiều thế kỷ, hầu hết các cơ đốc nhân đã thực hiện vào Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi và thờ phượng. Thưa hội thánh, qua những điều chúng ta xem xét về ngày Sa-bát, chúng ta mới hiểu rõ được cái ý nghĩa của ngày Sa-bát là Chúa muốn dành cái ngày sa bát đó cho chúng ta, là một con cái của Ngài, một tạo vật mới được mua chuộc của Ngài, phải giữ ngày của Chúa đó để tương giao thờ phượng Ngài. Ngày đó đừng, chúng ta đừng làm gì cả, đến đền thờ với sự vui mừng, với sự trông đợi để được nghỉ ngơi về phần thể xác này, đồng thời chúng ta được tương giao, được chúc phước, được ca ngợi, và chúng ta vui vẻ hưởng phước của Chúa cùng với gia đình của mình, người thân của mình. Cho nên không còn luật pháp để cho chúng ta nữa, nhưng mà qua đức tin nơi sự vận hành của Chúa, chúng ta còn cao hơn, chúng ta giữ nó còn cao hơn là ở trong luật pháp thời cựu ước nữa. Cho nên ngày đó là một ngày vui mừng của con cái của Chúa mà chúng ta phải chuẩn bị để ra mắt. Như vậy, nếu chúng ta thiết tưởng trong gia đình của chúng ta có 5 người, có 7 người mà chỉ có 1 người đi ra mắt Chúa ngày đó, chúng ta thử nghĩ có phước không? Thiếu đi phước hạnh nhiều lắm. Những người nào không đến, không biệt riêng ra ngày đó, không được thánh hóa, không được ban phước. Ngày hôm nay cũng có nhiều người đi làm ngày Chủ nhật đó quý vị. Ngày Chủ nhật tiền làm nhiều hơn ngày thường. Hoặc là bình thường như ngày thường thì vẫn cứ đi làm. Nhưng mà điều đó là điều nó không đúng với ý muốn của Chúa. Chúa không muốn con cái của Chúa làm như vậy. Làm thêm ngày Chủ nhật cũng không dư bao nhiêu. Mà nếu mà nghỉ ngày Chủ nhật cũng không có nghèo thêm bao nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta tuân giữ theo lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy phép lạ của Chúa là Ngài chúc phước cho chúng ta một cách lạ lùng. Cho nên giữ ngày thờ phượng nhất định không phải là để được cứu. Nhưng mà người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Có nghĩa là cái đức tin của mình phải được thể hiện trong hành động của mình. Mình nói mình tin Chúa, yêu Chúa lắm, nhưng ngày chúng ta không biệt ra ngày thánh nhật như các con cái của Chúa trải qua các thời đại để thờ phượng Ngài, để hưởng phước của Chúa, để ca ngợi Chúa, thì cái lời nói của mình với việc làm của mình nó trái ngược lẫn nhau. Ngày đó, ngày thánh nhật đó phải vui mừng, phải sửa soạn, phải dậy sớm, phải có kế hoạch, phải chọn bộ đồ nào đẹp nhất, tốt nhất để mà đi mặc, để đi ra mắt Đức Giê-hô-va, để chứng tỏ mình yêu Chúa, mình kính sợ Chúa, mình dành cái điều tốt nhất của mình cho Chúa. Ngày đó mặc đồ mới vào, xịt nước hoa treo vào trên người để đi ra mắt Chúa, đi thờ phượng Chúa. Một cái việc nhỏ như vậy Đức Chúa Trời thấy và Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà lớn lên trong ân điển của Chúa đó, thông qua sự thờ phượng chung và sự thờ phượng riêng tư của chúng ta. Không những mỗi tuần chúng ta đến nhà thờ, đến hội thánh để chúng ta thờ phượng Chúa, phượng chung với nhiều anh em khác, nhưng mà chúng ta cũng có những cái buổi thờ phượng riêng của chính mình ở tại tư gia của mình hàng ngày nữa. Chủ nhật là một ngày thích hợp để thờ phượng chung. Cô-lô-se chương 2 câu 16-17 đó. Vì vậy chứ ai xét đoán anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày sa bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Ngày đó chúng ta ra mắt Chúa, đó là ngày của Chúa, ngày Chúa nhật, ngày Chúa làm chủ và ban phước cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh.